Tiên Luyện Chi Lộ, chương 676, giết chóc tinh hạch, gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, Huyền Long Đại Vương được xưng là lực lượng đệ nhất Chu Vương Triều đột nhiên đứng ra, thanh âm đầy bá đạo cùng tự tin vang lên. Đối mặt với quái vật màu máu hàng ngàn hàng vạn đông nghịt, không ít tu sĩ đều hoảng hốt. Mà lời kêu gọi của Huyền Long Đại Vương lại là lực lượng cực lớn cổ vũ sĩ khí. Cùng nhau giết, những tu sĩ cấp phù chủ, độ kiếp kỳ lập tức khôi phục lại từ trong khủng hoảng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới Huyền Long Đại Vương lại có một chiêu như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, đối mặt với nhiều quái vật màu máu thực lực không tầm thường như vậy cũng không phải một hai cường giả nhân giới có khả năng ứng phó. Cho dù có thể qua được, kết quả là tiến vào huyết sát chủ động phủ chân chính cũng không giữ được bao nhiêu tinh lực. Hiện tại biện pháp tốt nhất là đoàn kết nhất trí chung tay đối phó đại quân quái vật màu máu. Hống, 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 vô số quái vật màu máu lớn nhỏ khác nhau đạp sóng máu vọt về bên này, đông nghịt như châu chấu đầy trời. Giết, dẫn đầu ra tay là hơn chục vị cường giả cấm kỵ, giơ tay nhấc chân mang theo thiên uy lớn lao. Phốc, phốc, huyết quang bắn ra, không ít quái vật màu máu bị trực tiếp đánh thành thịt nát hòa vào trong dòng sông màu máu. Ùng ục tương đương, sau khi những quái vật màu máu chết đi, thi thể hòa vào trong huyết hà, bắt đầu quay cuồng không ngừng, điên cuồng hấp thu lực lượng màu máu. Ầm, 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 sau một lát những quái vật màu máu vừa mới chết đi lại đạp sóng máu đứng lên. Chết mà sống lại, sắc mặt chúng tu sĩ tái dại, này còn đánh gì nữa? Những quái vật màu máu đã chết có thể thông qua lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong huyết hà để sống lại. Điều này sao có thể? Ngay cả cường giả cấm kỵ đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thật sự giết không chết, trong đôi mắt thâm thúy của Trương Hằng hơi nổi lên hào quang màu vàng nhạt, nhìn thấu biến hóa trong dòng sông màu máu. Đến một lúc hắn đột nhiên khoát tay, một đạo hào quang màu vàng nhỏ bé lóe lên bắn ra, đánh trúng một con quái vật màu máu hình rắn. Phốc, thân thể quái vật màu máu hình rắn này bị xuyên thủng một lỗ thật nhỏ, ngay sau đó tan thành nhiều mảnh hòa vào trong huyết hà. Tuy nhiên kỳ quái chính là quái vật màu máu hình rắn vừa chết đi này cũng không chết mà sống lại giống lúc trước. Ồ, không ít tu sĩ với ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Trương Hằng, hy vọng được hắn giải đáp. Chính vào lúc này chúng cường giả nhân loại cùng quái vật màu máu đông nghịt đã triển khai giao phong chính diện. Những quái vật màu máu này không có linh hồn, chính thức khống chế chúng nó chính là cội nguồn giết chóc trong cơ thể. Trương Hằng duỗi tay hút một con quái vật màu máu hình chuột vào trong tay, sau đó dùng sức bóp lại. Giác, con quái vật màu máu này dù có thực lực hợp thể đại viên mãn, thân thể cũng rất mạnh mẽ nhưng ở trước mặt Trương Hằng vẫn không hề có sức phản kháng, lập tức vỡ vụn. Cuối cùng, Trương Hằng đột nhiên xòe tay, bày ra cho những tu sĩ khác xem. Đó là, chúng tu sĩ phân ra một bộ phận tâm thần đến xem thứ trong tay Trương Hằng. Sau khi cẩn thận nhìn bọn họ mới có thể phát hiện trong lòng bàn tay Trương Hằng có một viên tinh thể màu máu cực kỳ nhỏ bé. Đây là cội nguồn giết chóc, cũng là một loại khác của tinh thần thể ngưng tụ, tương đương với linh hồn của sinh linh bình thường. gocchuyenaudio.com, chỉ cần bóp nát nó, những quái vật màu máu này sẽ mất cơ hội chết mà sống lại. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe lãnh quang, đột nhiên nắm chặt tay. Giác, lập tức viên tinh thể màu máu nhỏ bé này vỡ vụn trong tay hắn. Ngay sau đó thi thể của quái vật màu máu hình chuột kia rơi vào trong huyết hà cùng không sống lại nữa. Thì ra là nguyên nhân này. Chúng tu sĩ đột nhiên hiểu được, không khỏi cảm thấy bội phục đối với quan sát tỉ mỉ của Trương Hằng. Thì ra là tinh hạch gió giết chóc tinh thần ngưng tụ. Cửu U Ma Tôn cười lạnh một tiếng, hắc mang trong hai tròng mắt sâu thẳm chợt lóe, một đạo phích lịch vô hình đánh trúng một hai con quái vật màu máu. Ầm, hai quái vật màu máu kia thân thể không tổn thất gì nhưng cội nguồn giết chóc trong cơ thể lại bị phá hỏng, hai mắt vô thần ngã vào trong huyết hà cũng không sống lại. Những nhân vật đỉnh cấp khác cũng giật mình tỉnh ngộ, lần lượt đích thân thử đều thành công giết chết một hai con quái vật màu máu. Trong số này, pháp quyết do Pháp Thiên Lão Tăng thi triển là kỳ quái nhất. Cũng không thấy lão ra tay, chỉ thấy trong miệng niệm vài câu, một con quái vật màu máu ở xa xa lập tức chết đi. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ mà nói, một ý niệm có thể quyết định tính mạng của một tu sĩ đỉnh cấp bình thường, tinh hạch ngưng tụ tinh thần giết chóc kia tương đương với những thứ như nguyên anh, có giấu sâu tới đâu cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Một khi phát hiện ra manh mối, hơn chục nhân vật cấm kỵ giết chết quái vật màu máu giống như băm củ cải vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực giết sạch đám quái vật này, nếu không chúng ta sẽ rất khó tới huyết sát chủ động phủ. Thanh âm sang sảng của Huyền Long Đại Vương lại vang lên. Dưới sự kêu gọi của hắn, hơn 170 tu sĩ tinh anh còn lại của Chu Vương Triều đồng loạt động thủ, thuận theo huyết hà đánh về phía trước. phốc phốc phốc, giết chóc không ngừng. Bởi vì có nhiều cường giả cấm kỵ như vậy tọa chấn, chúng tu sĩ hợp lực công kích ngược lại thuận lợi vô cùng, giống như băm củ cải đem quái vật màu máu thành mảng đưa tới địa ngục. Vân Dịch đứng ở bên cạnh Trương Hằng, lúc giết chết quái vật màu máu thì mặt hắn lộ vẻ suy tư. Người có ý tưởng gì? Trương Hằng mỉm cười hỏi, dường như xem thấu tâm tư của Vân Dịch. Đệ tử chỉ là cảm thấy những giết chóc tinh thần hạch này có lẽ có chút hữu dụng đối với đệ tử. Vân Dịch do dự nói, suy nghĩ của ngươi không sai, không bằng hôm nay thu thập nhiều giết chóc tinh hạch một chút, ngày sau có lẽ sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Trương Hằng cười nói, dứt lời tốc độ giết quái vật màu máu của hai người tăng lên rất nhiều. Có điều bất đồng chính là hai thầy trò Trương Hằng chỉ thu lấy giết chóc tinh hạch của những quái vật màu máu, để mặc thi thể tự sinh tự diệt. Lạc Hà Cổ Thương cũng phát hiện tình huống này không khỏi lên tiếng hỏi. Để chúng ta trợ giúp ngươi một tay. Lạc Hà cười ha hả cùng Cổ Thương trợ giúp Vân Dịch thu thập giết chóc tinh hạch. Giết chóc tinh hạch đối với tu sĩ bình thường mà nói thì không có nhiều tác dụng, nhưng Vân Dịch là huyết sát quân vương tu luyện công pháp huyết ma đạo. Nếu hắn cảm giác vật này hữu dụng với mình vậy hơn phân nửa là đúng. Hành vi của bốn người Trương Hằng lập tức khiến tu sĩ khác chú ý. Trong đó một vị tu sĩ huyết ma đạo độ kiếp kỳ của Thiên Ma Uyên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thần thức. Góc truyện audio.com, truyền âm với Cửu U Ma Tôn. Ma Tôn đại nhân, những giết chóc tinh hạch này đối với tu sĩ huyết ma đạo chúng ta mà nói hẳn là có tác dụng không nhỏ. Đúng lúc này Vân Dịch bên cạnh Trương Hằng đột nhiên nuốt một viên giết chóc tinh hạch vào miệng. Bạn đang đọc truyện tải. Vân Dịch ngươi, Trương Hằng giật mình bởi động tác của hắn. Sau khi Vân Dịch nuốt viên giết chóc tinh hạch này vào, dòng sông màu máu ở sâu trong linh hồn ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, giết chóc tinh hạch hóa thành dòng lực lượng màu máu đặc thù nhỏ bé tiến vào nơi sâu trong linh hồn Vân Dịch dung hợp với dòng sông màu máu nơi đó. Hống, hai mắt Vân Dịch huyết quang bùng lên, trên người phóng ra một cỗ khí giết chóc tận trời, vượt xa quái vật giết chóc ở gần đó. Cách chương.